Tuần trước thầy Hiền Trì lên đạo tràng ở trên Fremont đó, Bắc Cali đó, để mà giúp khai trương một cái nhóm tu tịnh độ. Và ngày hôm nay thì tính thỉnh thầy Hiền Trì lên để mà nói pháp cho quý vị nghe, để báo cáo cho quý vị biết cái chuyến hoằng pháp của thầy ra sao tuần vừa rồi, và đồng thời là tuần thứ tư tuần này thầy Hiền Trì sẽ ly khai cái chùa chúng ta. Đây là lần cuối cùng thầy Hiền Trì nói pháp cho quý vị nghe để đi về Việt Nam. Lúc đầu nghe nói là thầy tính đi 2 tuần, bây giờ thành 2 tháng, có thể 2 năm, mình không biết được. Nên là thầy giới thiệu quý vị biết thầy Hiền Trì. Có rất nhiều cái hình để mà cho quý vị thấy. Một cái duyên cũng rất là lớn. Thì ra thì Hiền Trì là xuất thân từ cái nhóm này, đã tu với nhóm này đã 8 năm trời. Thầy phát tâm xuất gia 2 năm vừa trước, rồi sau 2 năm rồi đã có một tí công phu, thành ra trở về lại giúp cho họ. Cái thế gian nó nhỏ lắm. Cái nhóm đầu tiên là ở bên San Jose, chùa An Lạc, bây giờ tạo nhóm thứ nhì ở chùa Fremont với hòa thượng Thích Thái Siêu. Đây thì Hiền Trì, thầy muốn qua miếng hình này không hay là sao?
Dạ thầy để trước rồi.
Để cái ok, thầy Hiền Trì nói chuyện thầy để quay phim cho họ nghe nha.
Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Kính thưa chư vị lịch đại tổ sư. Kính thưa Đại Lão Hòa Thượng Sư Ông, Thượng Tiên Hảo Quá, kính thưa Thầy Trụ Trì. Trước nhất con kính thưa đại chúng, trước nhất là con xin cảm tạ Tam Bảo và Chư Tăng ở chùa, Chư Tăng và Phật tử ở chùa Lưu Sơn Tự đã huấn luyện con, giúp đỡ con tới ngày hôm nay. Thì trong thời gian qua con thấy nhờ sự giúp đỡ của thầy thì con thấy con có tiến bộ và soi với chính con trước khi con vào chùa này, về sức khỏe cũng như về mặt giáo lý con hiểu được qua những lời thầy dạy. Thì thình lình trong cái tuần vừa qua lên chúng niên trì, người ta cho có 5 phút mà hỏi 2 câu rất hóc búa, nhưng mà con đã giải quyết được cách suôn sẻ, mọi người đều vui vẻ. Hôm nay con xin chia sẻ với đại chúng. Nhờ khi tôi bắt đầu nói thì có vài người tôi biết là họ đã thực tập niệm Phật 13 năm ở đó rồi. Trước khi tôi vô cái nhóm đó là tức là họ bắt đầu năm 2002. Rồi bây giờ họ gặp họ hỏi một câu là họ than thở, mà họ công nhận than thở và họ công nhận họ thất bại là họ niệm Phật không được. Niệm mà cái tâm nó chạy ở đây, niệm đây mà cái tâm nó chạy Việt Nam hoặc nó chạy bất tiểu bang khác, nó không có ở đây. Thành ra họ nghĩ rằng khi họ chết họ sẽ thất bại.
Thầy xin xen kẽ vào, cái vị thấy thầy Hiền Trì đẹp trai dễ sợ không? Đây một cái vị thiền sư ngồi ngồi nhỏ con nhưng đều rất là trang nghiêm, rất là đẹp trai, mà có hai cái vị hộ pháp, hai vị pháp sư tầng tương lai ngồi bên cạnh. Hai người thấy dễ sợ, nghiêm chỉnh. Báo cáo với thầy, hai cái người sa di này trang nghiêm lắm, trông rất là trang nghiêm, thành họ rất là thán phục. Hai người sa di này ngồi nghiêm chỉnh mà không nói một tiếng.
Và chúng ta đều biết rằng mục đích mình niệm Phật đã làm gì, tất cả chúng ta đã biết hết rồi. Thì mà khi mình chết á, mà thầy trụ trì đây cũng nói, mà trong kinh cũng thường nói, khi mà mình tắt hơi đó, cái giây phút cuối cùng mình ngưng thở đó, mình nghĩ cái gì nặng nó đi theo cái đó. Bởi vì mình khi mà cái thân mình lúc đó, cái tim mình nó ngừng đập hoặc là cái bệnh gì đó, cái thân mình nó cũ như chiếc xe cũ ra ngoài freeway vậy, nó chết máy nó nằm đó thôi, là cái thân mình lúc đó nằm trên giường bệnh, là nằm trên chỗ nào mà mình chết á, thì cái mai mình cái tâm mình nó dẫn mình đi cái chỗ mới, ai cũng biết hết đó, mà bây giờ không thể nào kiểm soát được. Thì lúc đó cái thân, cái tâm mình như cái tài xế vậy, nó phải bỏ cái xe đi ra, đi kiếm xe khác, đi gì đó. Đi gây hao hay là ai có gian gì đó mình đi, mình tạm, mình kiếm cái thân mới rồi. Mà bây giờ mình niệm Phật cái Di Đà không được. Lúc đó mình nghĩ lung tung, nhớ vợ, nhớ con, nhớ chồng, nhớ con, nhớ nợ, nhớ nần, ghét ông này, thương bà kia. Thì mình đi theo cái đó thôi, chứ mình đâu có đi đâu đâu. Tại vì mình niệm Phật mà mình nhớ chỗ khác, mình đâu có nhớ Phật đâu. Thì bây giờ tôi xin, rồi họ hỏi một câu thứ hai nữa. Hai câu rất là khó khăn, hỏi câu thứ hai nữa là, mà họ cho tôi có 5 phút mà. Họ hỏi chứ trong kinh nói tướng ngã. Tướng ngã là cái tướng ta, mình thấy mình, thấy thân mình, tướng ngã. Tướng nhân là mình thấy những người khác xung quanh mình đó. Rồi tướng chúng sanh là thấy mọi người, mọi vật là chúng sanh. Tướng thọ giả là cái tướng thọ nhận cái cảm giác, rồi cái sự của mình đó. Là cái gì? Nói gì không? Không hiểu. Thì tôi mới dẫn cho họ một cái thí dụ trong lục tổ Huệ Năng. Thì sau khi Ngài Huệ Năng vô chùa ở 8 tháng giỏ gạo không có làm gì đó. Thì ngũ tổ nó hỏi mấy ông làm một bài thơ đi, người nào thấy thấy Phật tánh của mình thì tôi tiền y bác cho làm tổ thứ 6.
Gọi là đi một bài thơ để mà diễn tả cái tâm đắc của mình. Đời xưa cái người mà giác ngộ, hồi xưa họ thích biên thơ ra lắm.
Thì ngài thần Tú là đại đệ tử lớn nhất trong cái chùa đó, là dẫn chúng ở đó. Thì ngài nói là ngài thấy cái thân ngài như cây bồ đề, thì cái tâm của ngài suy nghĩ đó, nó giống như cái gương, mặt gương sáng, phải chùi hoài đừng có để phiền não nó dính đó. Thì ngài trong chùa ai cũng khen ngài là hay hết, bài thơ quá giỏi. Thì ngài Huệ Năng mới nói là bồ đề chẳng phải cây, thân chẳng phải cái đài, cái gương chẳng phải cái đài gì hết đó. Xưa nay không có một vật gì hết, bụi trần bám vào chỗ nào. Bồ đề chẳng phải cây.
Cái gì? Có ai nhớ được cái bài thơ của ngũ tổ, thần tú hay là có lục tổ?
Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhá cần ai. Thì tôi mới dẫn chứng cho họ thấy là lục tổ nói vậy, lục tổ được ngũ tổ công nhận là đúng. Thì trao y bát cho công nhận là tổ đã giác ngộ rồi thì trao y bát. Vậy thì trong cái không có một vật gì hết, ở đâu có người, có ta, có chúng sanh, thọ giả, có cái gì tổng là mình phiền não, mình đủ thứ hết. Giờ tôi mới dẫn chứng thêm là tại sao mà vô bổn vô thọ là không có cái gì hết là như thế nào. Thì sau khi tổ được y bát rồi đi đó, thì chúng nó không phục. Nó được theo, nó tính giết lấy lại y bát, nói ông vô chưa có cạo đầu, chưa có làm xe di, tại sao ông làm tổ? Ông dùng bùa ngải, ông gạt thầy. Thì chúng tôi phải giết ông lấy cái y bát lại thôi, ông không có được quyền trả. Thì tổ mới nói bây giờ nè, ông lắng tâm ông xuống, ông nghe tôi nói nè, đừng có nghĩ gì hết á, lắng tâm ông xuống, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ngay lúc bây giờ ông là Phật, Phật là ông, tôi được cái đó, tổ giao y bát cho tôi. Chứ là ông đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, ông lắng xuống đi, đừng có giận tôi, đừng có cãi gì hết á, bây giờ ông im lại đi. Ông không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ngay lúc bây giờ không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ông là Phật, Phật là ông, tôi với ông cùng đồng, tổ rồi đồng, Phật cùng đồng, tôi được cái đó, biết cái đó, tổ giao y bát cho tôi. Thì hồi hôm này tôi cũng đọc kinh Di Ma Cật, thì cũng có đoạn ngắn là ngài Di Ma Cật là ngài Di Ma Cật là một vị Bồ Tát mà thị hiện một cư sĩ thôi, nhưng mà dạy ngài Xá La Phất thì một quyền liên như thế này nè, là mình phải quán đó, chúng sanh đó, cũng như là mây mình nó nổi trên trời. Mấy cái, quý vị thấy khi mà mình đi mình, trời nắng đó, mình thấy có đám mây nhỏ trên trời trắng trắng đó, mình nhìn một lát tự nhiên nó tan đâu mất hết, không còn gì hết đó. Thì biểu mình quán chúng sanh cũng vậy đó, cũng như không một vật giống mà tổ mới nói đó. Hoặc là mình quán như là mình mới thức dậy đó, mình nhớ cái giấc mộng mình vừa mình nằm ngủ, mình giật mình thức dậy đó, thì lấy cái giấc mộng đó ra coi, thấy mình, thấy người, thấy đánh nhau, thấy ăn uống đó, lấy ra coi đâu có gì đâu. Thành ra tại mình vọng tưởng, mình thấy ta, thấy người chứ đâu có cái gì đâu. Thì trong kinh Lăng Nghiêm Phật cũng nói là cái hư không, mình thấy hư không rộng lớn này nè, nó sanh trong cái tâm chân như Phật tánh của mình, giống như cái bọt mà giữa đối soi thánh cái biển này. Cái biển bao lớn, mà bọt nước bao lớn, mà Đức Phật nói cái hư không này nè, nó sanh trong cái tâm mình á, nó như một cái bọt nước ở trong cái biển thôi. Mà mình ở trong hư không này mà mình cứ nghĩ mình là ta, mình là người, mình hơn, mình thua, phải mình nhận giặc làm con, mình ngu không, mình mê làm không. Hoặc là khi mà tổ Huệ Khả đó bị ác mộng hoài, rồi cái gặp sơ tổ, nói xin tổ an tâm giùm con đi, con khổ quá, an tâm đi. Tổ nói ông đưa tâm ông đi, tôi an cho. Cái ngày vậy tổ nói dạ thưa tổ, con kiếm không có cái tâm con. Thì sư tổ mới nói là đã không có sao ông nói nó nổi loạn không? Thì ngay lúc đó ngài ngộ cái giả cái chân mình nói nãy giờ đó. Thành ra tôi trả lời với chúng đó là đâu có ta có người, tại mình vọng tưởng mình thấy vậy thôi. Và cuối cùng thì tôi xin liên hệ là một chuyện nữa là nhiều Phật tử gặp tôi hỏi lắm. Họ rất là phòng thủ, họ rất là dè dặt khi họ nói chuyện với mình. Họ báo cho mình biết là họ ở đâu. Là nó tôi tịnh độ nha. Là họ báo cho mình biết là họ tôi tịnh độ, đừng có đem thiền nói với họ, họ sợ tổ quả nhập ma. Họ sợ thế này thế nọ.
Đây là cái cô Nhiều Nga này, cô này là cô mà trưởng nhóm này. À, còn đây là thầy Hiền Tông Đạt mà quý vị mọi người có thể nhận thấy ông thầy ở đây đó. Ông dọn lên San Jose ở rồi. Ông thầy này ông tới giúp cái nhóm đó để mà khai trương. Quý vị thấy thầy Hiền Trì cao gần bằng thầy Tâm Đạt luôn đó. Nếu thầy có cảm tưởng thầy Tâm Đạt cao hơn nhiều. Không phải thầy đùa đâu nghe. Lúc thầy Tâm Đạt ở đây thầy cao hơn nhiều, cao hơn Hiền Trì có cái đầu luôn á. Thầy thì Hiền Trì không phải là khỏe không mà còn có phải cao thêm một tí nữa. Khoảng thầy Hiền Trì.
Dạ.
Giờ thầy Hiền Trì ngang cái lỗ tai nữa.
Thì tôi nhớ mùa đông năm rồi tôi dự một tuần lễ Phật thất ở trên dạng Phật thất thành, tức là trước khi tôi xuất gia đó tôi đò thọ một tuần Phật thất, thì người ta để một cái lời của Hòa Thượng Tuyên Hóa rất là lớn ở ngoài cửa, để một câu rất là bằng chữ vàng rất là lớn là nói tu thiền không hoặc nói tu tịnh độ không, người này chưa hiểu đạo, rồi để dưới là Hòa Thượng Tuyên Hóa. Thì tôi mới nghe, nãy giờ tôi nói quý vị câu đó thì mình kết luận như thế nào? Trước khi tôi kết luận thì tôi nói thế này, dầu tu thiền tu tịnh cũng phải theo cái giáo lý mình nói nãy giờ, không có tách ra được. Dù mình tu thiền tu tịnh gì cũng phải áp dụng vậy, chứ không phải là mình niệm Phật mà mình thấy có ta có người rồi tối ngày mình cứ chửi người ta, mình thấy chồng mình rồi thấy lối xóm là mình chửi ông này bà kia hoài, là mình chưa có hiểu đạo đó. Mình cái nãy giờ mình nói là phải áp dụng cái đó thôi.
Thì như vậy là chứng minh cho quý vị thấy rằng đó, là cái người này cái tâm còn phân biệt, còn phân biệt ta, còn phân biệt ngã, còn phân biệt chúng sanh.
Vậy quý vị thấy mình mỗi ngày mình tụng kinh không? Cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đó, mình thời sáng thời tối gì cũng tụng cái bài Tâm Kinh đó. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết của Bát, là cũng trở về cái lý đó nữa. Thấy không? Kinh nào Phật nào, kinh Phật nhiều nhưng mà nó vòng vòng cũng trở lại cái lý cho mình phải làm cái đó thôi, không thể tách ra được.
À, rồi cái ông thầy này nói ông thầy này là ông đã dọn lên San Francisco để gần bác sĩ tim, tại sợ chết. Cái người thầy này vẫn còn có cái tướng của cái thọ mạng, vẫn còn sợ chết, tức là vẫn còn chấp vào cái tướng của cái thọ mạng, của cái mạng sống.
Thì tết là kết luận thì tôi nói thế này.
Khoan kết luận cho thầy đấy. Bây giờ có cái hình rất là hay. Đây là bà cụ mà chuyên môn ngồi kiết dạ. Bà cụ này 80 tuổi ngồi kiết dạ. Mấy người ở đó là nhóm là lắc đầu luôn. Mấy bà thì mà giỏi quá, tu giỏi quá này. Em ngồi đẹp không?
Thành ra mà tôi chỉ là tôi nói quý vị bây giờ thực tập như thế nào. Thì ở đây thầy dạy chúng ta là ngồi kiết già. Thì quý vị than đau, ngồi đau ngồi không được. Thì hôm qua cũng có một cái bà hỏi với tôi, bà nói bà thích lắm, bà thích tu mà ngồi đau không được. Thì tôi mới nói bà nghỉ không được, bà ráng bà thêm một ngày, một phút, hai phút, từ từ nó quen. Bà nói đau quá. Tôi nói bây giờ tôi cũng giống như bà thôi, nhưng mà tôi tập. Tại sao tôi tập? Lại vì tôi nghĩ mốt tôi thất bại mà tôi không giảng sanh đó. Xuống dưới quỷ sứ nó đánh tôi ngày đánh đêm đó. Nó đau hơn cái này nữa cho nên tôi phải ráng thôi. Đó là một cái để mà khuyến khích tôi tập. Thứ hai nữa là mình phải cầu nguyện mình gặp thiện tri thức. Khi mình chết, cái người thiện tri thức giúp mình giảng sanh. Tại vì mình không thể nào tự mình giảng sanh nổi mà mình tự hào mình giảng sanh. Tại vì cái tâm mình nó lung tung mà mình tu chưa xong mà mình ý y Phật Di Đà rồi mình chết. Chứ tôi nói hồi nãy mình đi đâu.
Đây là hình của mấy người đàn ông ở cái nhóm đó, phải chỉ có đàn bà không đâu. Thấy mấy người tu hành thấy một khắc khổ dễ sợ luôn. Chùa mình thấy cứ khi mình ngồi nghe pháp là người nào cũng cười, tủm tỉm cười, toét miệng mà cười. thấy khổ sở vậy sợ. Trời ơi, tu gì mà khổ dữ vậy.
Thành ra Hòa Thượng Tuyên Hóa có nói là mình tu mà mình ngồi kiết già về nè, mình niệm Phật mình ngồi về nè, phước báo vô lượng vô biên. Cái thế ngồi này nè, phước báo vô lượng vô biên.
Cũng thầy dạ. Lần đầu tiên mà thầy nhìn cái hình rõ ràng.
Cái hành giả mà ngồi kiết già thế này đó, phước báo vô lượng vô biên cho cái hành giả đó. Ngoài cái niệm Phật đọc kinh có phước nó rồi, bây giờ ngồi thế này nè có phước nè. Thứ hai là tự động, khi quý vị ngồi như vậy đó, tự nhiên nó giảm tham sân si xuống, tự động. Mình không muốn nó cũng muốn nó, từ nó giảm gì chứ mình chịu đau thôi. Đó là lời Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng mà tôi trước mà tôi đọc rất nhiều lần cho nên tôi tin và tôi làm. Rồi khi mà tôi thấy thầy đây tôi xuống tôi theo, tôi xuất gia luôn. Đó là vậy. Mình ngồi, Hòa Thượng nói tôi không cần biết mấy ông tu sao, mấy ông ngồi cho đúng đi. Thì tự động tham sân si mấy ông nó giảm lần chứ không có phải ráng gì hết trơn á. Tôi không có nhớ rõ nhưng mà hình như là Hòa Thượng có nói là một người cất, mà cất chùa này không có chùa vậy nè, bằng xi măng, bằng gỗ, bằng này được không? Mà quý vị dùng bảy báo á, vàng, bạc, lưu ly, sơ cừ, mã não, sơn hô, phách, cất cho chùa, biết nó quý cỡ nào. Mà không phải một chùa mà cất hằng hà sa số ngôi chùa như vậy đó, phước báo cỡ nào cho cái người đó, nhưng mà không bằng cái người ngồi kiết già như vậy. Tại vì cái này dần dần nó dẫn đến thành Phật, còn cái chùa là 1 triệu năm, 5 ngàn năm nó cũng rã xuống, cái kia nó sẽ, cái này nó sẽ thành Phật. Cho nên Hòa Thượng nói cái phước ngồi như vậy nó build up lần mình đi lên. Cho nên quý vị, trước khi tôi kết luận thì chỉ nói là đạo Phật nó rất là nhiều kinh, nhiều sách, nhưng mà nó đi theo cái lý mình nói nãy giờ đó, ngồi như vậy niệm Phật, trì chú hay là tham thiền gì đó, nhưng mà theo cái lý mình nói nãy giờ là quý vị cứ đi đúng đường đi thì tới vãng sanh thôi. Và nếu mà đây tính đó mình chết, mình không có làm nổi, mình không có chắc mình thi đậu. Tại vì trong tịnh độ người ta cũng nói là 100.000 người hay 50.000 người niệm Phật có 5 người được vãng sanh thôi, tự lực á, rất là khó. Chứ không phải là nói ỷ y rồi đổ thừa Đức Phật rước mình lè phè mình rớt trở lại nữa. Thế gian mình đi rớt mà học lại được, ở đây rớt mà trở lại là làm nga ma, làm quỷ, làm đủ thứ luân hồi. Đâu phải dễ đâu.
Thầy nói pháp cao siêu, thầy nhớ không nổi, thầy hiểu không nổi nữa. Đề tài khái thầy nhớ, hay như ông thầy nói hơi lệch một tí, là chỗ ông nói là Đức Phật dạy trong kinh đó, là nếu như quý vị xây cúng dường cho Tam Bảo, xây biết bao nhiêu chùa tháp bằng thất bảo, đến vô lượng vô biên chùa với tháp, đó không bằng cái phước đức lớn, không thể tư nghi được, không thể tưởng tượng được. Thì cái phước báo người đó nó không bằng cái phước báo một cái người mà ngồi mà trong tâm mà không có một cái tư tưởng nào cả, trong một cái sát na không có một cái tư tưởng nào cả, thì cái người đó nó phước báo còn cao hơn người cúng dường tháp tự nữa. chứ không phải ngồi thiền nữa, ngồi kiết già đâu con. Con ngồi lên ghế cũng được, ngồi lên ghế là nằm ngửa, hay là ngồi xéo chân như cậu đó cũng được nữa, hay ngồi như kiểu samurai cũng được nữa, nó không quan trọng. Chỉ cần mình bất cứ mình làm cái gì mà tâm mình chúng ta nó không có một trống, không có một tư tưởng gì hết đó, thì cái phước báo trong giây lát đó thôi đó, chút xíu đó thôi đó, phước báo nó còn nhiều hơn là làm tiền mà quý vị có thể tưởng tượng được.
Thứ hai là
vì vậy thầy cứ làm hoài mà vẫn chưa giàu được vậy. Cái chùa mình thấy, cái chùa mình thấy mình mất cỡ, chùa ta mới có người ta mới mở chùa rồi còn kham tra mà rộng rãi hơn gấp đôi chùa mình, cái Phật điện nó còn to gấp đôi cái Phật điện mình đó. Cái Phật điện của họ thôi đó là gấp 3 cái Phật điện của cái chùa mình. Thành ra chứng minh rõ ràng đó là thầy nghèo không thể tưởng tượng, tu không đi tới đâu đi được tới đâu, vừa tới nơi tới chỗ. Nghèo không có phước, thành ra cái chùa mình nghèo nàn.
Thì tóm tắt là kết luận thì tôi chia sẻ với đại chúng là đó là cái kinh nghiệm của tôi trong thời gian tu học mà mười mấy năm qua, và cái mục tiêu của tôi là vậy, tức là làm sao để mà được vãng sanh để gặp Phật Di Đà học tiếp. Chứ kiếp này là mình làm không nổi rồi, mình làm mà như mấy tổ mà đắc pháp là vậy là không thể nào làm nổi rồi, thì mình phải nhờ Phật Di Đà dạy mình tiếp thôi. Chứ cái thân mình nó đâu có 100 năm mà mình đâu có sống đủ 100 năm đâu, mình tu đâu phải như mấy tổ. Thành ra quý vị phải làm cái mục tiêu là mình phải được vãng sanh, hoặc là thiền thiện tri thức giúp mình vãng sanh. Chứ bây giờ mình lơ mơ là mình rớt đài nữa là mình trở lại luân hồi nữa. Tôi xin hết. Nam mô A Di Đà Phật.
Quý vị thấy mấy cái hình này của anh thầy trì bây giờ làm pháp chủ ngon lành đẹp trai dễ sợ. Trông thầy trang nghiêm dễ sợ, hay mấy người này sao giỏi dễ sợ, mới tu có 1-2 năm một hai năm đã thành công lớn như vậy. Quý vị biết hai năm rồi thầy tu là thầy đắc được nhị thiền. Bây giờ mình nghĩ là mắc cỡ với học trò mình, nó giỏi mình xa. Có nhiều thấy mắc cỡ cho sợ. May học trò nó giỏi hơn thầy là thầy giỏi. Thầy cũng nghĩ như vậy. Cái bà mà ngồi kiết già nữa luôn nè. Thần Hương biết bây giờ bà đi không cần chống gậy nữa không? Dễ sợ, con tuần tới đây là tuần của mình không có chống gậy nữa. Wow, về mặt tâm đạt cảnh báo, ông già nó vẫn... đi chùa luôn hả? À. Sẽ đứt. À. Ông già. Chùa Thái nào? Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Ở Thái hả?
Ở bên này là người mẫu đắc là cái chùa ở xung quanh á.
Ờ, ở ông ta vô. Đó là chùa của sư phụ cô này đó.
Hả?
Chùa của sư phụ cô Hiền Nhẫn rồi phải. Ông ta vô, ở đây có 10 mẫu mà. Trong lai xương hai Phật. Ồ, hay kìa. Có mấy người già ngồi sau thành Phật. Có nhớ ai không? Bà cụ đó phải không? Dạ, bà cụ ngồi sau đó phải không? Ờ, đúng rồi, chắc thầy cũng nghi như vậy đó. Thầy cũng nghi như vậy. Cứ người mà ngồi hiết già mà đẹp như vậy không thể nào người tầm thường được. À. Quý vị biết á, quý vị biết ông già, ông thầy già này á, ông ngồi kiết già không nổi nữa, cái mặt như vậy là bị sưng lên rồi, cái người mà nó cái thần nó hư rồi, cái này là cái tướng là nó xấu dễ sợ. Ông thầy nó không giỏi về coi tướng, mới là coi tử vi với coi cái kinh dịch, coi kinh dịch, mình nhìn cái tướng người tới như vậy là chết rồi, đó là nguy hiểm tới nơi, bệnh lắm, cái này bệnh dễ sợ, tội nghiệp dễ sợ lắm. Thầy cũng thầy mà hiền trì mà ngồi kiết già được, chắc lúc mà 80 mấy tôi cũng ngồi kiết già được á, hy vọng như bà cụ vậy đó. Để hiền trì ngồi ngon lành không? À. Cái này là người nói, cái này là người làm. Phiền gì dễ sợ không? Mặt nó sưng, mặt bị sưng nè, là không tốt. Tâm Đạt trước có mặt ở đây, trước đây mấy tuần mà. Bây giờ ông yếu dễ sợ lắm. Thầy nói lo tu đi, mà ông chỉ muốn đọc sách này nọ suy nghĩ thôi, thành nói không nghe nè. Tội nghiệp. Khó đổi lắm, lớn tuổi rồi nói không nghe nữa đâu. Cái này ăn trưa hả? Thì nhớ ông nó ăn ngon lắm mà. mình sẽ tổ chức ha, nếu muốn đi. Mình đóng cửa chùa để cho mấy đứa nhỏ ở nhà nó coi là đủ rồi. Cái đó phòng ăn riêng họ. Cái này cái họ sướng lắm, họ có Phật điện riêng của cái chùa, không có liên quan gì tới cái của chùa, cái hệ thống cái pháp tu của chùa. À, cái họ tu riêng, pháp họ riêng, là có Phật đường riêng, là có phòng ăn riêng, là có nhà bếp riêng. À, chùa nó rộng hơn nhiều. Yeah. Cái chùa đó bự Ấn Độ, họ phải ông chủ hãng đó phải trả một tháng 1,500 để mà cắt cỏ, để mà thổi bụi. 4 lần, một tuần làm 4 lần. Nó giàu như vậy đó. Mấy chùa mình là cái gì mình tự làm hay. Anh đẹp không? Yeah. Lúc trước là lủi thủi đi theo người ta thôi, bây giờ làm pháp sư. À, bữa nào mình phải thỉnh cái ông thầy nào lên để mà ông này là ca sởi. À. Ông này ông ca sởi nổi tiếng lắm á. À, ai cũng nhìn tươi là liếc. À, ông thầy có nhận quá quắc. Ngay bà cụ cũng 80 tuổi cũng đứng sau nữa. Sức thu hút mãnh liệt. Thành ra chúc thầy Hiền Trì được một cái chuyến đi Việt Nam vui vẻ. Đừng ăn nhiều quá mập. À, có ai cần thầy mua đi gửi thầy kiếm cho. Chúng ta nghỉ 5-10 phút xong rồi sẽ tiếp tục cung ngò vậy.